Chương 10. Ý nghĩa của sự chấp nhận mọi việc. Chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra. Nhiều lần ông đã đề cập đến việc thực hành chấp nhận vô điều kiện những gì đang có mặt trong phút giây này. Nhưng tôi thật không đồng ý cách sống này vì nó có vẻ cam chịu, chấp nhận những việc đã xảy ra và chúng ta chẳng cố gắng làm gì cả để thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Theo tôi, chúng ta đạt được những tiến bộ cả trong đời sống riêng tư và đời sống cộng đồng là vì chúng ta đã không chấp nhận những giới hạn của hoàn cảnh hiện tại mà đã gắng sức vượt qua và tạo dựng nên một cái gì đó tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta đã không làm như thế, thì giờ đây chắc hẳn chúng ta vẫn còn sống ở trong hang. Làm cách nào mà ông có thể dung hòa được việc thực tập chấp nhận vô điều kiện với chuyện thay đổi và thực hiện mọi việc? Đối với một số người, thái độ sống chấp nhận vô điều kiện những gì đang hiện hữu có hàm ý rất tiêu cực, có ý nghĩa cam chịu thất bại, trốn tránh, không muốn vươn lên để vượt qua được những thách thức của cuộc sống, là một cái gì đó thiếu sức sống. Sức chống đối của họ với những tình huống khó khăn mà họ đang gặp quá mạnh, đến độ tạo ra những đau khổ vượt sức chịu đựng của họ. Không còn nơi nào để ẩn núp, họ cũng không thể làm gì để thoát ra khỏi tình trạng ấy, dù chỉ là một hoài tưởng về tương lai để nhắm đến. Vì thế, họ bị buộc phải chấp nhận hoàn toàn mọi hoàn cảnh, cái mà trước đó họ không thể chấp nhận được. Họ bị bắt buộc phải chấp nhận mọi hoàn cảnh của họ một cách hoàn toàn. Thế là họ có được năng lực đi vào trạng thái ân phúc, và do đó họ đã được cứu rỗi, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của quá khứ. Dĩ nhiên là những tình huống thử thách như thế đã không tạo ra những phép lạ này, nhưng chính là do hành động hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh sống của họ. Do vậy, bất cứ khi nào bạn gặp phải tai ương hay gặp phải điều gì rất xấu như bệnh hoạn, khuyết tật, mất mát nhà cửa, tài sản hay mất một vị thế xã hội nào đó, hoặc có sự đổ vỡ trong quan hệ cá nhân, hoặc phải đối diện nỗi khổ đau của người mà bạn yêu dấu, hoặc bạn sắp phải đối diện với cái chết, hãy luôn nhớ rằng cuộc đời luôn luôn còn có mặt trái của một đồng tiền của tai ương này. Hãy luôn nhớ rằng bạn chỉ cần bước một bước nhỏ nữa thôi là bạn sẽ đạt được điều mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Một chuyển biến từ sắt thành vàng, từ khổ đau thành an lạc. Bước đó gọi là bước chấp nhận hoàn cảnh. Tôi không muốn nói rằng bạn sẽ cảm thấy sung sướng gì trong tình huống ấy. Bạn sẽ không sung sướng đâu. Nhưng nỗi sợ hãi và niềm đau ở trong bạn lúc ấy sẽ biến thành một cảm nhận an bình và thanh tịnh xuất phát từ một cõi rất sâu, cõi vô tướng. Đó chính là sự an bình của Thượng Đế, vượt lên tất cả mọi hiểu biết thông thường của chúng ta. So với điều đó, thì cảm giác sung sướng của bạn là một điều còn khá nông cạn. Từ nỗi an bình chói lọi này, bạn nhận ra không phải trên bình diện lý trí mà từ sâu trong hiện hữu của mình rằng bạn là bất diệt, bạn không bao giờ chết cả. Đây không phải là tính điều mà là một điều tuyệt đối hiển nhiên mà không cần bằng chứng gì từ bên ngoài. Chuyển hóa khổ đau thành an lạc. Tôi có đọc về một nhà triết học Hy Lạp cổ theo phái khắc kỷ. Khi hay tin con chết vì tai nạn, đã trả lời: "Tôi biết, nó không thể sống đời với tôi mãi được." Như vậy có phải là chấp nhận hoàn cảnh không? Nếu đúng như thế, thì tôi hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến lối sống này. Trong nhiều trường hợp, chấp nhận hoàn cảnh dường như có gì rất trái với tự nhiên và thiếu nhân tính. Cắt bỏ cảm xúc của mình như vậy không phải là chấp nhận hoàn cảnh. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết trong thâm tâm ông ấy nghĩ gì khi nói ra điều ấy. Trong vài trường hợp đặc biệt, rất khó cho bạn để có thể chấp nhận phút giây hiện tại, nhưng bạn luôn luôn có cơ hội thứ hai qua việc chấp nhận hoàn cảnh. Cơ hội thứ nhất là chấp nhận vô điều kiện mỗi phút giây đối với những gì đang xảy ra trong phút giây đó. Bạn nhận thức rõ rằng bạn không thể thay đổi những gì đang có mặt vì nó đã là như vậy. Trái lại, bạn sẽ đồng tình, xuôi thuận với những gì đang có mặt hay chấp nhận những gì đang không như lòng bạn mong muốn. Rồi bạn làm bất cứ điều gì bạn có thể làm khi tình huống đó đòi hỏi. Nếu bạn an trú được trong tình trạng chấp nhận hiện hữu này, bạn sẽ không tạo thêm tiêu cực, khổ đau và bất hạnh. Bạn sẽ sống trong trạng thái bất phản kháng, trạng thái ân sủng và nhẹ nhàng, không có tranh chấp. Bất kỳ lúc nào bạn không làm được vậy, bất kỳ lúc nào bạn bỏ lỡ cơ hội đó, hoặc vì bạn không tạo ra được sự hiện diện đầy ý thức để có thể chế ngự những mô thức phản kháng đầy tính chất thiếu hiểu biết, những năng lượng mạnh mẽ của thói quen lâu đời ở trong bạn hay vì hoàn cảnh sống của bạn đã trở nên quá cực đoan, khắc nghiệt đến mức bạn không thể nào chấp nhận được tình trạng ấy. Lúc đó, bạn sẽ cảm được có một nỗi đớn đau, khổ sở nào đó, và bạn sẽ nghĩ rằng hoàn cảnh ấy đã tạo ra khổ đau cho bạn. Nhưng kỳ thực, chính sự phản kháng của bạn là nguyên nhân đã tạo ra khổ đau ấy. Đó chính là cơ hội thứ hai để cho bạn chấp nhận hoàn cảnh. Nếu bạn không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra ở bên ngoài, thì hãy chấp nhận những gì đang có mặt ở bên trong. Nếu bạn không thể chấp nhận những điều kiện sống ở bên ngoài, thì hãy chấp nhận những điều kiện tâm lý có mặt ở bên trong bạn. Tức là, nếu đang cảm thấy đau khổ trong lòng, thì hãy thôi cưỡng lại nỗi đau ấy. Hãy để cho nỗi đau có mặt ở đó. Hãy chấp nhận nỗi mất mát, thất vọng, sợ sệt, cô đơn hay bất cứ cảm giác khổ đau nào đang có mặt ở trong bạn. Hãy chứng kiến nỗi đau ấy trong yên lặng mà không nên nghĩ ngợi hay nói xấu gì nó cả. Hãy ôm ấp niềm đau đó. Bạn sẽ thấy ngay điều kỳ diệu của việc thực tập chấp nhận vô điều kiện những cảm xúc đang có ở trong mình. Thực tập ấy sẽ chuyển hóa nỗi khổ đau của bạn trở thành sự an bình sâu sắc. Đây là cây thập tự giá của bạn. Hãy để điều đó giúp bạn từ cõi chết, sống lại và thăng hoa. Tôi không thể hiểu được làm sao người ta có thể chấp nhận vô điều kiện nỗi khổ đau của mình. Như tự ông đã chỉ ra, chúng ta khổ đau là vì không biết chấp nhận hoàn cảnh. Làm thế nào để chấp nhận cái không thể chấp nhận của mình? Chúng ta hãy tạm gác qua việc thực tập chấp nhận vô điều kiện trong giây lát. Khi nỗi đau của bạn quá lớn, thì chuyện nói đến thực tập chấp nhận vô điều kiện có vẻ không có kết quả gì mà nhiều khi còn trở nên vô nghĩa. Khi nỗi đau trong bạn quá lớn, thì bạn sẽ có khuynh hướng là làm sao để thoát ra khỏi nỗi đau đó hơn là chấp nhận nó một cách vô điều kiện. Bạn sẽ không bao giờ muốn cảm nhận những gì bạn đang cảm nhận. Đó là một chuyện rất tự nhiên. Nhưng thực ra bạn không có lối thoát, không có cách nào bạn tránh né được niềm đau của mình. Có người đã dùng những cách chạy trốn giả tạm như vùi đầu vào công việc, rượu chè, nghiện ngập be bét, hay trở nên giận dữ hoặc không công nhận nỗi khổ của mình, đổ lỗi cho kẻ khác, hoặc ức chế niềm đau của mình. Tất cả những cách chạy trốn ấy đều không thể giúp bạn thoát ra khỏi niềm đau. Nỗi đau trong bạn sẽ không hề giảm cường độ khi bạn cố quên nó. Ngược lại, khi bạn khước từ niềm đau của bạn, thì mọi thứ bạn làm, bạn nghĩ và cả những mối quan hệ cá nhân của bạn, tất cả đều bị niềm đau ấy làm ô nhiễm. Có thể nói là, khi bạn chối bỏ nỗi khổ của mình, bạn sẽ truyền niềm đau ấy đi dưới dạng một cơn sóng năng lượng, và người khác sẽ cảm nhận, dù họ không ý thức luồng sóng tình cảm ấy. Nếu họ cũng mê mờ như bạn, họ có thể bị thôi thúc phải công kích hay gây tổn thương cho bạn theo một cách nào đó, hay có thể bạn sẽ làm tổn thương họ qua sự phóng chiếu, bộc phát nỗi đau của mình một cách thiếu hiểu biết. Lúc đó, bạn sẽ hấp dẫn và thể hiện trong đời sống của bạn những gì tương ứng với trạng thái nội tâm bất ổn của bạn. Khi không thể trốn tránh được khổ đau, bạn hãy tìm một lối mòn đi xuyên qua những khổ đau của mình. Đừng quay mặt với nỗi đau. Hãy đối diện nó. Hãy cảm nhận niềm đau một cách đầy đủ và toàn vẹn. Hãy cảm nhận thôi mà đừng suy nghĩ gì cả. Nếu cần thiết thì hãy bày tỏ niềm đau của mình, nhưng đừng nên vẽ vời gì về nó cả. Hãy hướng tất cả sự chú tâm của bạn vào việc cảm nhận nỗi khổ thôi, mà đừng để ý đến cái người liên hệ, sự việc hay tình huống đã gây ra nỗi khổ trong bạn. Đừng để trí năng bạn dùng nỗi đau này để thêu dệt nên một căn cước, một hình ảnh, một nạn nhân cho chính bạn. Khi nào bạn còn cảm thấy tự tội nghiệp, thương hại mình và thích đi kể lể với người khác về chuyện này, thì bạn chỉ làm cho mình vướng sâu hơn vào khổ đau. Vì chúng ta không thể thoát ly khỏi những cảm xúc của mình, điều duy nhất có thể tạo ra sự chuyển hóa là phải đi vào trong những cảm xúc đó, còn không, sẽ không có sự thay đổi thực sự. Do đó, bạn hãy chú tâm sâu sắc đến những gì bạn đang cảm nhận, tránh không thêu dệt gì cả. Khi bạn đi sâu vào những cảm xúc của mình, bạn hãy thật tỉnh táo. Thoạt đầu, nó giống như bạn đang đi vào một nơi rất tối tăm và kinh khiếp. Nhiều khi trong bạn sẽ nổi lên một cảm giác thôi thúc, chỉ chực muốn trốn tránh, thoát thân, thì bạn hãy quan sát và nhận biết là mình đang có một ý tưởng muốn trốn chạy những cảm xúc này, nhưng bạn đừng làm gì cả theo sự thôi thúc đó. Hãy tiếp tục chú tâm vào nỗi đau ở trong mình, hãy cảm nhận những cảm xúc buồn khổ, sợ hãi và cô đơn hay bất cứ cảm xúc gì đang hiện diện. Hãy rất tỉnh táo và có mặt với nỗi đau. Hãy có mặt với toàn bộ sự hiện hữu của con người bạn, với mỗi tế bào ở trong cơ thể bạn. Khi bạn làm được như thế, bạn sẽ mang một luồng ánh sáng vào chốn tối tăm này. Đây là ngọn lửa của ý thức sẽ soi sáng và xoa dịu những niềm đau ở trong bạn. Ở vào giai đoạn này, bạn không cần quan tâm tới thực tập chấp nhận hoàn toàn nỗi khổ ở trong bạn nữa, vì điều đó đã xảy ra rồi. Bằng cách nào vậy? Bằng sự để hết tâm ý một cách hoàn toàn của bạn vào nỗi khổ trong lòng mình như bạn đã làm. Đó chính là chấp nhận vô điều kiện. Đó là chấp nhận hoàn toàn. Bằng sự chú tâm toàn diện ấy, bạn đã dùng năng lượng của phút giây hiện tại, tức là năng lượng của sự hiện diện đầy ý thức, năng lượng của sự có mặt toàn vẹn của chính bạn. Không có một chút dấu vết của sự kháng cự nào có thể sót lại ở trong trạng thái hiện diện tích cực đó của bạn. Sự có mặt đầy ý thức của bạn loại trừ quá khứ và tương lai. Khi trong bạn không còn sự hiện diện của quá khứ và tương lai, thì không có nỗi đau, sự tiêu cực nào có thể tồn tại được. Chấp nhận nỗi khổ ở trong bạn là cuộc hành trình đi vào cõi chết. Bạn đối diện với niềm đau sâu kín. Bạn cho phép cơn đau được cảm nhận và đặt hết tất cả sự chú tâm của bạn vào nỗi đau. Tất cả những hành động ấy là vì bạn muốn cho phép mình đi vào cõi chết một cách có ý thức. Khi bạn chết như thế này, bạn thấy rằng thực ra bạn không chết và bạn không có gì phải sợ hãi cả. Cái thực sự chết đi chỉ là bản ngã của bạn thôi. Hãy tưởng tượng một tia sáng quên mất nó là một phần không thể tách rời của mặt trời rực rỡ kia. Và nó tự tạo nên ảo giác sai lầm khi tin rằng tia sáng đó phải đấu tranh để tồn tại và tạo ra rồi bám víu vào một căn cước, cá tính giả tạo nào khác mà không phải là mặt trời. Lẽ nào cái chết của sự lừa dối này không mang đến cho bạn một sự giải thoát phi thường? Bạn có muốn một cái chết dễ dàng, một cái chết không có những đớn đau, thống khổ? Vậy thì bạn hãy để quá khứ ở trong bạn chết đi mỗi phút, mỗi giây, và hãy để cho ánh sáng của sự có mặt của bạn xua tan đi cái tôi, bản ngã nặng nề, luôn bị trói buộc bởi quá khứ và tương lai mà bạn cứ hay lầm tưởng đấy chính là bạn. Giác ngộ qua khổ đau cùng cực. Có nhiều người nói rằng qua khổ đau sâu sắc, họ đã tìm được Thượng Đế, và tôi nghĩ con đường thập tự giá mà người Cơ Đốc thường nói chính là đề cập đến vấn đề này. Vâng, ở đây chúng ta cũng chỉ quan tâm đến cùng một vấn đề. Chính xác mà nói, những người đó đã không tìm thấy Thượng Đế bằng khổ đau, vì khổ đau bao hàm sự chống đối. Họ chỉ tìm thấy Thượng Đế khi đã chấp nhận khổ đau và những gì đang hiện hữu một cách hoàn toàn. Do khổ đau đến cùng cực, họ bị buộc phải chấp nhận tất cả mọi chuyện một cách vô điều kiện. Hẳn họ đã nhận thức được, ở một cấp độ nào đó, rằng khổ đau của họ phần lớn là do chính họ đã tạo ra. Ông so sánh như thế nào giữa việc chấp nhận vô điều kiện với việc tìm ra Thượng Đế? Vì sự chống đối cũng chính là lý trí, nên khi bạn từ bỏ sự chống đối, thì đó cũng là lúc trí năng buộc phải cáo chung sự thống trị như là một chủ nhân ông của bạn, là một người giả danh là bạn, là Thượng Đế giả hiệu. Tất cả những phán xét và tiêu cực sẽ bị tiêu tan. Vương quốc của hiện hữu ở trong bạn đã từng bị che mờ bởi lý trí, nay rộng mở. Bất chợt bấy giờ ở trong bạn có một sự tĩnh lặng lớn lao, một cảm giác yên bình sâu sắc vô cùng. Và trong trạng thái yên bình đó có niềm vui. Trong niềm vui đó có lòng bao dung. Và trong chỗ sâu lắng nhất đó có một cái gì đó rất thiêng liêng, không thể đo lường được. Cái không thể đặt tên. Tôi không cho đó là tìm ra Thượng Đế, vì làm sao bạn có thể tìm ra cái không hề bị mất? Cái là sự sống của chính bạn. Danh từ Thượng Đế đã bị giới hạn rất nhiều, không chỉ vì nó đã bị lạm dụng và hiểu sai qua nhiều thế kỷ, mà còn vì danh từ đó ám chỉ rằng đó là một thực thể khác, không phải là bạn. Thượng Đế chính là tự thân của hiện hữu, mà không phải là một thực thể riêng biệt. Không thể có quan hệ chủ thể, khách thể ở đây, không có đối cực nhị nguyên, không có ta và Thượng Đế. Do đó, nhận thức rằng bạn đã là một với Thượng Đế là một điều rất tự nhiên. Điều đáng kinh ngạc và không thể hiểu được ở đây không phải là bạn nhận thức được Thượng Đế, mà là bạn không nhận thức được Thượng Đế. Con đường thập giá tôi vừa đề cập ở trên là một con đường cũ để đạt đến giác ngộ, và đó đã từng là con đường duy nhất mãi cho đến thời gian gần đây. Nhưng xin đừng bài bác hay coi nhẹ con đường đó, vì nó vẫn còn hiệu quả đối với một số người. Con đường thập giá là con đường biến mọi chuyện xảy ra cho bạn thành một điều hoàn toàn xoay chiều ngược lại. Có nghĩa là khi bạn gặp phải một tình huống tai hại tồi tệ nhất trong cuộc đời của bạn là cây thập tự giá, thì điều đó sẽ hóa thành một điều tốt lành nhất trong đời bạn. Vì tình huống đó buộc bạn phải đầu hàng, chấp nhận tình huống ấy một cách vô điều kiện. Nó buộc bạn phải đi vào cõi chết, buộc bạn trở thành như rỗng lặng, trở thành Thượng Đế, vì Thượng Đế cũng chính là tánh không. Trong thời đại này, với tình trạng hầu hết con người vẫn còn rất mê lầm, thì con đường thập tự giá vẫn còn là con đường duy nhất đối với họ. Họ sẽ tỉnh thức khi gặp thêm rất nhiều khổ đau, và điều có thể thấy trước được là sau những thăng trầm rất lớn lao đó, thì mới có sự giác ngộ như là một hiện tượng tập thể. Quá trình này phản ảnh tác động của những quy luật vũ trụ nào đó chi phối sự phát triển của tâm thức nhân loại và vì thế có thể thấy trước được bởi một số nhà tiên tri. Điều này được nêu lên trong cuốn Sáng Thế Ký hay sách Khải Huyền hay những kinh điển của nhiều tôn giáo khác. Nhưng điều này thường bị che phủ một cách mơ hồ và thỉnh thoảng còn được hình tượng hóa một cách rất khó hiểu. Nhưng nỗi khổ đau của chúng ta không phải do Thượng Đế hay người nào khác gây ra, mà chính là do con người chúng ta tự gây ra cho chính mình. Và có thể địa cầu của chúng ta, với tư cách là một thực thể sống động và thông minh, nó sẽ thực hiện những biện pháp quyết liệt để tự bảo vệ khỏi bị xâm hại và tàn phá bởi sự điên loạn của con người. Tuy nhiên ngày nay, càng ngày càng có nhiều người tâm thức đã tiến hóa đến một mức độ cao. Họ có thể đạt đến sự tỉnh thức lớn mà không cần phải tạo thêm khổ đau cho chính họ. Có thể bạn là một trong số những người đó. Giác ngộ qua khổ đau, con đường thập tự giá, có nghĩa là bạn bị buộc phải lên thiên đàng trong cách vừa đi vừa vùng vẫy, gào thét. Cuối cùng, bạn cũng buộc phải chấp nhận hoàn toàn vì bạn không thể chịu đựng thêm được khổ đau. Nhưng nỗi đau vẫn còn tiếp tục kéo dài rất lâu trước khi bạn đạt đến giác ngộ. Sự giác ngộ được lựa chọn một cách tỉnh táo, có nghĩa là bạn từ khước mọi ràng buộc với quá khứ và tương lai, mà chỉ xem phút giây hiện tại là mục tiêu chính của cuộc đời bạn. Bạn chọn để an trú trong phút giây hiện tại hơn là chạy đuổi theo tương lai. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ xuôi thuận theo những gì đang xảy ra trong đời bạn, và bạn không cần kinh nghiệm thêm phút giây đau đớn nào nữa. Thế thì bạn cho rằng bạn cần thêm bao nhiêu thời gian nữa để có thể nói rằng tôi khổ đủ rồi, tôi sẽ không tạo thêm khổ đau cho chính mình nữa. Bạn cần kinh nghiệm thêm bao nhiêu đau đớn nữa trước khi bạn có thể chọn lựa cho mình một con đường sáng suốt. Nếu bạn nghĩ là bạn cần thêm thời gian, bạn sẽ có thêm thời gian và cũng có thêm khổ đau nữa. Thời gian và khổ đau là hai thứ không thể tách rời nhau. Khả năng chọn lựa. Còn đối với những người dường như muốn khổ đau thì sao? Tôi biết một phụ nữ, cô ấy thường bị bạn trai bạo hành và những mối quan hệ trước đây của cô cũng tương tự như thế. Tại sao cô ấy hay quan hệ với những người đàn ông như thế? Sao cô không chịu thoát ra khỏi tình trạng đó? Tại sao con người lại chọn khổ đau? Tôi biết chọn lựa là một từ của thời đại mới. Nó không hoàn toàn chính xác trong hoàn cảnh này. Khi nói rằng ai đó chọn một quan hệ trái chiều hay bất cứ tình huống tiêu cực nào khác trong đời họ là ta có thể gây hiểu lầm. Vì chọn lựa có nghĩa là nhận thức, là cấp độ rất cao của nhận thức. Không có nhận thức thì không có chọn lựa. Chọn lựa bắt đầu khi bạn tách ly mình ra khỏi sự kiềm tỏa của lý trí và những mô thức bó buộc của nó. Chọn lựa chỉ bắt đầu khi bạn biết sống một cách an nhiên tự tại. Trước khi bạn có thể đạt đến trạng thái đó, bạn vẫn còn mê lầm. Có nghĩa là bạn vẫn còn buộc phải suy tưởng, cảm nhận, hành động theo một khuôn cách nào đó phù hợp với điều kiện của lý trí. Chúa Giê-xu từng nói, xin cha hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết họ đang làm gì. Điều này không liên quan đến sự thông minh theo nghĩa thường tình của nó. Tôi gặp nhiều người rất thông minh và có giáo dục, nhưng hoàn toàn rất mê mờ, tức là hoàn toàn đồng nhất họ với những suy nghĩ hay lo lắng của họ. Thực ra, nếu sự phát triển về mặt trí năng và kiến thức không cân xứng với một mức độ tỉnh thức và phát triển tâm linh tương ứng, thì sự phát triển phiến diện đó có tiềm năng trở thành một tai họa và bất hạnh rất lớn. Người phụ nữ bạn của anh bị người bạn trai chị ấy bạo hành, và đó không phải lần duy nhất. Vì sao? Đây không phải là một chọn lựa của chị ấy. Tâm thức của chị ấy bị điều kiện hóa bởi quá khứ, đã luôn tìm cách tái tạo lại những hoàn cảnh quen thuộc, những tình huống chị đã từng trải qua. ngay cả khi điều đó có thể gây nên cho chị nhiều đớn đau, thì ít ra đối với chị, đó cũng là một điều rất quen thuộc. Trí năng của ta luôn bám víu vào những cái nó đã biết. Nó luôn muốn kiểm soát tình thế, nên cảm thấy rất nguy hiểm trước những cái nó chưa biết, vì đó là điều nó không kiểm soát được. Đó là lý do tại sao lý trí không thích hay khước từ phút giây hiện tại. Vì nhận thức về giây phút hiện tại sẽ tạo ra một khe hở, không những trong dòng suy tư mà còn cả trong chuỗi quá khứ, tương lai. Không một cái gì thực sự mới mẻ và sáng tạo có thể đi vào thế giới này mà không đi qua khe hở đó, phút giây hiện tại, một lỗ hổng rất khoáng đạt cho sự biểu hiện của những khả năng bất tận. Có thể người phụ nữ bạn của anh bị đồng nhất mình với lý trí, nên cô đang lặp lại một vết xe cũ, một khuôn mẫu cư xử sai lầm mà cô đã học được trong quá khứ. Đó là trong mối quan hệ với một người đàn ông, sự luyến ái và bạo hành là hai lối cư xử được cô ấy thừa nhận một cách vô ý thức. Hay cô ấy có thể đang cố tái tạo lại một mô hình cũ trong tâm thức mà cô đã học được từ thời bé, và trong đó cô luôn cảm thấy rằng mình không xứng đáng được yêu thương và luôn cảm thấy mình rất đáng bị trừng phạt. Cũng có thể là phần lớn cuộc đời cô luôn đắm chìm trong một khối khổ đau dày đặc của quá khứ, nên cô luôn cần tạo thêm khổ đau để làm thức ăn nuôi dưỡng khối khổ đau ấy được sống mãi. Người bạn trai của cô cũng có một khối khổ đau của anh ta, có một lối sống và cư xử rất mê mờ của mình. Nhưng sự mê lầm và khổ đau của cả hai lại rất tương ứng và bổ sung cho nhau. Dĩ nhiên hoàn cảnh khốn đốn của cô ấy chính là do cô ấy đã tạo ra, nhưng cái gì trong đời cô là nguyên nhân đã tạo ra hoàn cảnh khốn đốn đó? Tôi thấy nguyên nhân chính là vì một khuôn mẫu cư xử tình cảm rất bó buộc và thiếu hiểu biết, một thói quen hành xử rất tiêu cực và đầy chịu đựng của cô ta trong quá khứ. Nếu ta là một người như thế, thì ta đã đủ khổ thân rồi. Tại sao ta, vì không ý thức, lại tạo ra thêm một nhân diện, một cái tôi chịu đau khổ giả tạo nữa để làm gì? Nếu bạn bảo rằng cô ta đã chọn lựa hoàn cảnh đó, thì bạn càng khuyến khích cho cô ấy củng cố thêm sự đồng nhất bản thân cô ta với lý trí của cô. Nhưng cô ấy đâu phải chỉ là một khuôn mẫu hành xử gò bó, mô thức của trí năng cô. Đó có phải là cô ấy không? Cô ta đâu thể tìm ra con người đích thực của cô từ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hãy chỉ cho cô bạn của anh học cách trở thành một chứng nhân im lặng, quan sát hiện hữu và quan sát dòng suy tư và cảm xúc liên miên ở trong cô. Hãy giúp cho cô biết về sự có mặt của khối khổ đau lớn ở trong cô và cách cô có thể thoát ly nó. Hãy chỉ cho cô nghệ thuật nhận thức, quan sát nội tâm mình trong tĩnh lặng. Hãy minh họa cho cô ý nghĩa của sự hiện hữu. Sau khi cô có thể tiếp xúc với năng lực của phút giây hiện tại, cô ta có thể đoạn tuyệt với quá khứ, cô sẽ có khả năng chọn lựa cho mình. Không ai muốn chọn cho mình sự băng hoại, xung đột và đớn đau. Không ai lại đi chọn sự cuồng điên. Chúng xảy ra vì bạn không có đủ sự hiện diện, rất ung dung nhưng đầy ý thức ở trong bạn để hóa giải quá khứ. Chúng xảy ra vì bạn không đủ ánh sáng của ý thức để xua đi bóng đêm của mê mờ. Thông thường, bạn không hoàn toàn có mặt. Thông thường, bạn chưa tỉnh thức hoàn toàn. Hiện thời, bạn hay để cho lý trí định đoạt và điều khiển cuộc đời của bạn. Tương tự như thế, nếu bạn là một trong số đông người vẫn còn vấn đề với bố mẹ, nếu bạn vẫn còn nuôi trong lòng nỗi oán hận về những gì cha mẹ của bạn đã làm hay không làm cho bạn, tức là bạn vẫn còn tin rằng cha mẹ mình đã có sự chọn lựa, rằng lẽ ra họ có thể hành động khác đi. Thường thì mỗi người chúng ta luôn có quyền chọn lựa, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng. Khi nào lý trí của bạn với những mô thức bó buộc và ước định nghiêm khắc của nó còn điều khiển bạn, khi nào bạn vẫn còn bị sai sử bởi trí năng của bạn, thì bạn làm gì có sự chọn lựa? Không bao giờ. Bạn đã không có mặt, không hiện diện ở đó nữa kia mà. Tình trạng đồng nhất mình với lý trí là một tình trạng băng hoại rất nghiêm trọng. Đó là một biểu hiện của sự điên rồ. Hầu hết mọi người đều chịu chứng bệnh điên rồ này ở nhiều mức độ khác nhau. Khi bạn nhận chân được điều này, bạn sẽ không còn cảm thấy oán hận cha mẹ mình nữa. Làm sao mà chúng ta có thể bất mãn, oán hận một người đang mắc bệnh? Phản ứng thích hợp nhất chỉ có thể là lòng xót thương. Như thế có nghĩa là không ai chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình. Tôi không đồng ý. Nếu bạn đang bị lý trí điều khiển, mặc dù bạn không có sự chọn lựa ở đây, nhưng bạn vẫn phải gánh chịu hậu quả của sự mê mờ của mình và bạn sẽ tạo thêm khổ đau cho mình nữa. Bạn sẽ gánh chịu sợ hãi, xung khắc, rắc rối và đớn đau. Nhưng nhờ gánh chịu khổ đau như thế, thì cuối cùng nỗi khổ ấy mới đưa bạn ra khỏi mê lầm. Những gì ông nói về sự chọn lựa cũng áp dụng cho lòng tha thứ, đúng không? Chúng ta cần phải khá tỉnh thức và chấp nhận hoàn cảnh sống của chúng ta một cách vô điều kiện trước khi chúng ta có thể khoan dung. Tha thứ là từ được dùng 2.000 năm nay, nhưng hầu hết chúng ta đều có một cái nhìn rất hạn chế về ý nghĩa của từ này. Bạn không thực sự khoan dung với chính mình hay với người khác khi mà bạn vẫn còn mong tìm một căn cước, một cái tôi từ quá khứ. Chỉ qua sự tiếp cận năng lực của phút giây hiện tại, cũng chính là năng lực của chính bạn, bạn mới thực sự có lòng khoan dung. Điều này làm cho quá khứ trở nên không đáng kể và bạn nhận thức sâu sắc rằng những gì bạn đã làm hay người khác đã làm trong quá khứ, những thứ đó không thể động đến cái bản chất sáng ngời của bản thể bạn. Lúc đó, toàn bộ khái niệm về lòng khoan dung sẽ trở nên không còn cần thiết nữa. Làm sao tôi có thể đạt đến nhận thức đó? Khi bạn có sự chấp nhận hoàn cảnh sống của bạn một cách vô điều kiện và vì vậy bạn sẽ có mặt một cách hoàn toàn. Quá khứ sẽ không còn uy lực đối với bạn. Bạn sẽ không cần nó nữa. Hiện hữu trở thành chính yếu. Phút giây hiện tại là chính yếu. Làm sao tôi biết là mình đã chấp nhận một cách hoàn toàn? Đó là khi bạn không còn hỏi câu hỏi đó nữa. Chú thích chương 10. 1. Chấp nhận những gì đang xảy ra. Thường khi có chuyện gì xảy ra, chúng ta thường có khuynh hướng không chấp nhận rằng chuyện ấy đã hoặc đang xảy ra, như thể chúng ta có năng lực không cho chuyện ấy xảy ra. Không ít thì nhiều, chúng ta có sự chống đối ở trong lòng, chúng ta bất mãn và khổ sở với sự chống đối đó, như thể sự việc ấy chưa xảy ra. Thực ra thì những gì mà ta đang chống đối đã xảy ra rồi. 2. Nương theo hơn là đi ngược lại dòng chảy của đời sống. Trong võ thuật như nhu đạo, người võ sĩ không chống lại sức mạnh của đối thủ mình. Ngược lại, người ấy không dùng sức mạnh của mình mà chỉ nương theo sức mạnh của đối phương và dùng sức mạnh có sẵn ấy để đánh ngã đối thủ. 3. Phút giây hiện tại là phút giây duy nhất có thực trong đời sống. Vì đời sống chỉ có một phút giây liên tục xảy ra, phút giây hiện tại. Cái mà ta gọi là quá khứ chính là những phút giây hiện tại đã qua và tương lai cũng chỉ là những phút giây hiện tại sắp tới. Cho nên, nếu ta đánh mất phút giây hiện tại là chúng ta đánh mất tất cả. 4. Lý trí là danh từ nói chung về tất cả những suy tính thiệt hơn lợi hại cho bản thân mình ở trong đầu ta của tự ngã, ấn tượng sai lầm, cái tôi biệt lập ở trong mình hay những cảm giác lo lắng, sợ hãi, bất an thường trực ở trong lòng mình. Chúng ta xét đoán sự việc từ chỗ suy tính, phân biệt hoặc lo sợ. Sai lầm này cho nên chúng ta ít khi có được một cái nhìn đúng đắn về những gì đang xảy ra. 5. Ung dung tự tại hay an nhiên tự tại là tư thái sống an nhàn, thanh thoát trong sự có mặt trầm tĩnh, sáng suốt và toàn vẹn với những gì đang xảy ra chung quanh mình. 6. Phản ứng có tính chất rập khuôn, đầy quán tính. Trong mỗi người chúng ta có một thói quen phản ứng được tự động hóa mà ta không thể làm khác đi được khi sự phản ứng đó bị kích thích. Ví dụ khi có ai đó làm một chuyện gì phật ý ta, tự nhiên ta trở nên nóng giận, không thể kềm lại được. Lúc đó, thói quen hành xử một cách tự động khi phản ứng đã bị kích thích sẽ được thi hành. Chúng ta trở nên cư xử rất lỗ mãng trong cách nói năng, ứng xử. Hãy tưởng tượng bạn phản ứng trọc khuôn như một chiếc máy bán nước ngọt. Chỉ cần bỏ vào 50 xu thì sẽ bấm ngay được một lon nước. Trong trường hợp này, chỉ cần chọc cho bạn giận là trăm lần như một, bạn sẽ phản ứng với sự giận dữ cao độ, bạn sẽ lỗ mãng trong lời ăn, tiếng nói, y hệt như những lần đã xảy ra trước đó. Bạn không còn tự chủ nữa khi đã bị bấm vào điểm yếu này. 7. Cái biết màu nhiệm. Ở trong mỗi người chúng ta có một khả năng biết, khả năng ý thức sâu sắc về mọi sự, mọi vật mà chúng ta tiếp xúc. Nhận thức hay cái biết ấy được biểu hiện qua ý thức và năm giác quan. Tai, nghe, mắt, thấy, mũi, ngửi, lưỡi, mùi vị và thân thể, xúc chạm. Những khi tâm ta ở trong tư thái ung dung tự tại, không bị những cảm xúc mạnh hay tự ngã điều khiển, thì cái biết ấy hết sức là chân thật, trong sáng. Chừng nào chưa nhận ra được cái tôi chân thật, không hình tướng, bất hoại này, thì chúng ta sẽ còn trôi nổi, chìm đắm chạy theo những hình tướng bên ngoài. 8. Đồng hóa với những cảm xúc đó là khi đồng nhất mình hay cho rằng mình chỉ là những suy tư, cảm xúc, phản ứng, ham muốn hoặc chối bỏ xảy ra ở trong mình. Nghĩa là khi có một suy tư hay ý tưởng phát sinh ở trong đầu như ồ tôi sẽ bị mất việc, bạn trở thành một hay đồng nhất với ý tưởng đó và trở nên hoảng hốt, lo sợ. Hoặc giả dụ khi có một cảm giác giận dữ phát sinh ở trong lòng vì một người đối diện lỡ nói một điều gì phật ý mình, bạn lập tức cho rằng mình là cảm giác giận dữ ấy, nghĩa là bạn trở thành sự giận dữ ấy mà không hề biết. Do đó, bạn đánh mất chính mình, không còn tự chủ và bị sai sử bởi cơn giận đang có mặt ở trong mình. 9. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời của mình, nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh sống của mình, chấp nhận những gì mình đang có hay đang không có, vì tất cả những thứ đó là kết quả của những gì mình đã nói, làm và suy nghĩ trong quá khứ. Dù mình có ý thức hay không ý thức, chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời mình cũng có nghĩa là chịu trách nhiệm cho những cảm xúc khó chịu hay dễ chịu xảy ra ở trong mình mà không đổ thừa cho người khác. Vì tất cả những cảm xúc xảy ra ở trong mình đa số là những thứ đã có sẵn và chỉ biểu hiện ra khi có cơ hội qua tiếp xúc, chung đụng với người khác. Những biến cố này sẽ giúp ta thấy được những góc cạnh khác ở trong ta mà ta chưa thấy trước đây. 10. Đừng kháng cự lại sức mạnh của đối phương, chỉ cần nương vào đó mà vượt qua. Đây là nguyên lý của nhu đạo, một loại võ thuật của Nhật Bản, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh. 11. Vô vi, tức là thái độ sống an nhiên, thảnh thơi. Có chuyện gì ta cần thì làm, nhưng làm việc trong tư thái nhẹ nhàng, thanh thoát, không vội vã, không âu lo. 12. Nhà giả kim. Thời Trung Cổ, có những người luyện kim có khả năng chuyển sắt thành vàng. Ở đây, tác giả muốn so sánh với khả năng chuyển hóa tật bệnh thành an lạc, khổ đau thành giác ngộ. 13. Hấp dẫn và thể hiện. Theo nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là những gì giống nhau sẽ hấp dẫn với nhau. Nếu bạn là người có nhiều khổ đau, bạn sẽ hấp dẫn những người có nhiều khổ đau đến với bạn và thể hiện những khổ đau ấy qua quan hệ của hai người. Nếu bạn là người nhẹ nhàng, vui vẻ, bạn sẽ thu hút những người nhẹ nhàng, vui vẻ và sẽ thể hiện sự nhẹ nhàng, vui vẻ ấy trong quan hệ giữa hai người. 14. Bày tỏ niềm đau của mình. Khi mình khổ, mình có thể nói: anh cảm thấy khổ quá khi em nói hay em làm như thế này. Hoặc: em rất đau đớn khi nghe anh nói hay anh làm như vậy. Mà không cần phải vẽ vời hay đổ lỗi gì cả. Những lầm lỡ khi ta bắt đầu một câu nói trực tiếp có vẻ kết luận về nhân cách hay thói quen tiêu cực của người kia như: em lúc nào cũng cho mình là đúng, hay anh luôn luôn ăn hiếp em, là chúng ta làm cho người kia cảm thấy bị công kích, làm cho họ cảm thấy cần phải tự tạo ra những chướng ngại không cần thiết trong mối quan hệ giữa hai người. 15. Khi ta khổ, ta có khuynh hướng đồng hóa mình với vấn đề của mình như là một tấm căn cước. Tôi là một người bị ung thư hoặc trở thành một nạn nhân. Tôi là một người bị phụ tình, bị bạc đãi. Ta có thể nói sự thật mà không cần có một căn cước hoặc phải làm một nạn nhân. Tôi đang có vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe. Đó là một chứng ung thư, hoặc nhà tôi không còn sống chung với tôi nữa. Bà, ông ấy đã đi ở với một người khác. 16. Đây là ngọn lửa của ý thức sẽ sôi sáng và xoa dịu những niềm đau ở trong bạn. Khi ta mang ý thức, sự chú tâm của ta để soi chiếu vào một vấn đề hay một cảm xúc khó chịu gì ở trong lòng, thì tự nhiên trong ta sẽ có sự dễ chịu và sự chuyển hóa lập tức xảy ra. Đó là khả năng trị liệu của sự có mặt, ý thức sáng tỏ ở trong ta. Khi ta lắng nghe một người đang có một nỗi khổ cần được thổ lộ, chỉ cần ta lắng nghe với sự chú tâm và có mặt là người đó sẽ vơi nhẹ bớt ngay khổ đau. 17. Thầy Nhất Hạnh dùng hình ảnh sóng và nước để diễn minh cùng một chân lý. Cuộc đời ta được biểu hiện như một đợt sóng, một cá thể riêng biệt trong thế giới hiện tượng có sinh có diệt này. Nên khi cuộc đời ta đến chỗ cuối cùng, ta không sợ chết vì biết rằng bản chất chân thực của ta là nước, không bao giờ sinh nên không bao giờ bị hoại diệt. Hãy tưởng tượng ta đi vào sinh tử như một trò chơi, như những đợt sóng khi biểu hiện, khi không biểu hiện. 18. Sự giả dối này. Đó là ấn tượng ở trong mỗi người rằng mình là một cá thể biệt lập, có một bản ngã riêng, không dính gì đến mọi sự, mọi vật chung quanh mình. Đó là sự giả dối, là một sai lầm từ nguyên thủy. Nói theo Thánh Kinh, đó là tội lỗi nguyên thủy trong mỗi chúng ta, tức là sự sai lầm khi bắt đầu cho rằng mình và Thượng Đế là hai thực thể riêng biệt, có sự phân ly. Khi thức ngộ hoàn toàn, ta sẽ hiểu ra được điều giả dối, sai lầm này. Do đó, khi Eckhart Tolle nói, cái chết của sự giả dối này, tức là sự cáo chung của sai lầm nguyên thủy này, sẽ là một giải thoát lớn cho chúng ta. 19. Tâm thức. Cách ta suy nghĩ, cảm nhận, phán đoán mọi sự, mọi việc trong đời ta. 20. Khuôn mẫu cư xử. Cách chúng ta cư xử, suy nghĩ theo một thói quen, một khuôn mẫu nhất định, bó buộc, không thể làm khác đi được. Một trong những khuôn mẫu cư xử từ quá khứ là từ những cách cư xử của cha, mẹ hoặc những người thân trong gia đình cư xử với nhau. Ví dụ, nếu một người con gái lớn lên trong một gia đình mà bố mình thường hành hung, đánh đập mẹ mình, thì trong sự thiếu hiểu biết, người con gái đó có khuynh hướng tìm đến những người thanh niên hay bạn trai có khuynh hướng bạo hành và sai lầm xem chuyện mình bị hành hung là một cử chỉ biểu lộ yêu thương và cách cư xử theo khuôn mẫu là chịu trận, không biết phản ứng hay cầu cứu. Mặt khác, nếu một thanh niên mà thuở bé hay bị mẹ hay chị mình la mắng, uy hiếp, bắt phải phục tùng theo ý mình, thì khi trưởng thành, người thanh niên ấy có khuynh hướng chọn những bạn gái, vợ hay cấp trên là những phụ nữ có uy quyền hay lấn lướt chồng, như mẹ hoặc chị mình đã làm trong quá khứ, để chàng có dịp phục tùng mẹ hay chị, tìm lại quá khứ quen thuộc của mình qua cách cư xử thụ động với bạn gái, với vợ hay với cấp trên là một phụ nữ của mình. Đây chính là một hành động của sự thiếu hiểu biết, muốn tái tạo lại những gì quen thuộc đã xảy ra trong quá khứ. Mặt khác, nếu chúng ta lớn lên trong một gia đình nghèo mà khi cần bất cứ thứ gì như áo quần, giày dép, ta cũng phải đấu tranh, thì khi lớn lên, chúng ta có khuynh hướng giành giật, đấu tranh với người hôn phối của mình hoặc người đồng sự ở công sở. Những khi có chuyện gì xung đột hay cảm thấy quyền lợi của mình bị sức mẻ. 21. Cảm thấy không xứng đáng được yêu thương. Khi có một biến cố trong thời thơ ấu, khuynh hướng của con người nói chung là muốn tìm hiểu tại sao chuyện không may ấy xảy ra cho mình, nên chúng ta cố tìm cách giải thích biến cố đó theo đầu óc non nớt, vụng dại của mình hoặc cố gắng điền vào những chỗ mà chúng ta không biết. Cho nên, chúng ta thường đi đến những kết luận sai lầm về chính mình và về biến cố đó. Những kết luận thiếu sót ấy tạo thành những niềm tin sai lạc nhưng in đậm nét trong tâm thức ấu thơ của mình. Và chúng ta quên bẵng đi những ký ức bất hạnh này và từ đó trở về sau, chúng ta luôn tìm cách chứng minh từ chuyện này qua chuyện khác rằng tôi là một kẻ không ai thương và xem kết luận, suy đoán sai lầm đó như là sự thật và hành xử một cách thiếu hiểu biết theo những niềm tin sai lạc đó. Tôi là một kẻ không ra gì, hoặc tôi là một kẻ không xứng đáng để được yêu thương, là hai niềm tin sai lạc phổ thông nhất. 22. Cảm thấy mình rất đáng bị trừng phạt. Thuở ấu thơ, có khi chúng ta vụng dại, làm những điều lầm lỗi và cảm thấy rất hối hận. Cảm thấy mình rất đáng bị trừng phạt. Trong một quan hệ nam nữ, có khi ta bị đối xử một cách quá đáng so với những lỗi lầm mà ta phạm phải, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy bị phạt chưa đủ. Vì chúng ta mang tâm thức ấu thơ này đi vào đời sống của một người trưởng thành, nên trong lòng ta luôn có ấn tượng rằng mình rất đáng bị trừng phạt. Hội chứng tội lỗi này dễ làm chúng ta tìm đến những quan hệ có tính chất bạo hành mà mục đích thực là để giúp chúng ta nhìn ra được những kết luận sai lầm này trong quá khứ và rũ bỏ những thương tích ấy, sống một đời sống mới có hạnh phúc. Nhưng thông thường chúng ta không nhận ra rằng mình có hội chứng tội lỗi này, hoặc chúng ta không đủ can đảm để chấm dứt những quan hệ bạo hành, bệnh hoạn mà chúng ta đang có. Không có một quan hệ vợ chồng hay nam nữ nào quá quan trọng hay xứng đáng để chúng ta phải bị đánh đập, ngược đãi hoặc bị đối xử một cách hung bạo. 23. Cần tạo thêm khổ đau mới để làm thức ăn nuôi dưỡng khối khổ đau cũ ở trong ta được sống mãi. Hãy để ý xem, khi ta có một niềm đau ở trong ta mà ta không ý thức về khổ đau ấy, ta sẽ bị niềm đau ấy sai sử để nói và làm những điều gây thêm đổ vỡ, đau thương. Vì khối khổ đau cũ ở trong ta như một sinh vật, nó cần được nuôi dưỡng bằng thức ăn. Đó là những đau đớn, khổ sở mới được tạo ra ở trong ta. Bạo hành là một biểu hiện của hiện tượng này. Trong đó, người gây ra bạo hành có sẵn rất nhiều khổ đau bị đè nén, chỉ chực chờ bùng nổ, và họ có khuynh hướng muốn chứng tỏ cho người bị họ ngược đãi rằng: muốn nếm mùi khổ đau hả? Đây, khổ là như thế này đây. Dĩ nhiên là họ ít khi nói ra được điều này thành lời. Do đó, bạo hành là sự biểu hiện phóng chiếu những khổ đau của chính mình lên trên kẻ khác, vì tự thân người bạo hành không thể chịu trách nhiệm cho khối khổ đau quá lớn ở trong họ. Có khi họ không ý thức được họ đang chất chứa rất nhiều khổ đau ở trong lòng. Những người gây bạo hành thường là những người đã từng là nạn nhân của bạo hành.